tình nhân của tổng tài. Chương 9, thang máy đầy mùi dâm Mỹ thang 18 cộng, gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Danh vừa bận đồ giúp cô vừa nhớ lại chuyện trong thang máy kia. Hứa Doãn Hạ dùng hết sức đẩy anh ra, phì phò nói. Không được, anh cũng rõ lý do mà hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào cổ cô làm cô không ngừng run rẩy. Giữ yên một chút thôi, giọng anh khàn khàn dày đặc tình dục sắp phun trào ra ngoài nói. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hứa Doãn Hạ không đẩy Hoắc Tư Danh ra nữa mà để anh ôm vào lòng, hơi thở của anh phả vào người cô khiến cô run rẩy. Vừa buông lỏng vài phút, tay của Hoắc Tư Danh không ngừng mơn trớn cô dùng tay đẩy nhưng không thành kết quả, hai tay cô còn bị Hoắc Tư Danh nắm lấy kéo lên trên. Môi anh không ngừng hôn cô, cậy mở miệng cô đưa lưỡi đi vào, không ngừng mút lấy mút để. Tay anh cũng không rảnh mơn trớn khắp người cô, đưa vào trong áo cô mà mân mê bầu ngực cô, đến khi cô không khống chế mình nổi nữa mà rên rỉ anh mới buông hai tay cô xuống mà hành sự. Bấm nút dừng thang máy lại rồi anh hành sự tiếp, tay kia mân mê tay nọ không an phận đi tìm điểm nhạy cảm của cô, còn miệng không ngừng liếm mút cô. Tay kia thật sự chạm vào nơi ấy không ngừng lui ra rồi đưa vào cứ như vậy. Đến khi hơi thở của Hứa Doãn Hạ nặng nề kèm theo rên khe khe, anh mới đem vật nam tính vốn cưng đến chướng đau trong quần giải phóng ra ngoài. Hoắc Tư Danh cũng đem vật nam của mình từ từ đẩy mạnh về phía trước, hoàn toàn không cho Hứa Doãn Hạ có thời gian thích ứng, liền đâm thẳng vào. Hứa Doãn Hạ quên trời quên đất, nhịn không được rên to lên a a ư ư. Từ tiếng kêu của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh càng thêm kích động. Đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nhu cầu nguyên thủy nhất cùng tình cảm tràn đầy. Hoắc Tư Danh không ngừng vừa đẩy mạnh vào vừa cúi sát xuống tai Hứa Doãn Hạ kích thích cô. Em nghĩ xem nếu như thang máy mở, họ nhìn thấy chúng ta đang như vậy sẽ như thế nào, mỗi lần nói mỗi lần hoạt động mạnh. Một lúc nữa thôi thang máy sẽ mở. Đừng, Hứa Doãn Hạ vừa nghe càng thêm kích thích, nơi nó không ngừng co rúm lại khiến Hoắc Tư Danh không kiềm được mà a tiếng. Cảm giác đầu tiên của Hứa Doãn Hạ sau khi xong việc là cả người toàn thân nơi nào cũng đau, phải dựa hẳn vào người Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh một tay ôm cô vào người, một tay dùng khăn tay lau đi vết tích rồi kéo trang phục của cô lại ngay ngắn. Anh cởi áo tây trang của mình khoát bên ngoài cho cô rồi ôm cô ra ngoài. Trên đường đi vào, Hứa Doãn Hạ không ngừng càm ràm bên tay anh. Đồ biến thái, anh là tên muộn tao biến thái. Hoắc Tư Danh không giận mà trong mắt tràn đầy ý cười ôm cô đi vào phòng. Tôi đói. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh ngẩn người ngồi đó thầm than anh ta có bệnh gì sao. Em ngủ một lúc đi, dậy chúng ta đi ăn. Hoắc Tư Danh hồi phục lại tinh thần nhìn cô nói, vốn anh không định làm cô đâu nhưng không dừng lại được, giờ nhìn cô mệt mỏi cả người đứng còn không vững khiến anh hối hận lúc này không kiềm chế. Hứa Doãn Hạ mắt cũng đã lim dim muốn ngủ, mơ mơ màng màng nói anh nói có chuyện cần bàn mà phải không? Hoắc Tư Danh nhìn cô không khỏi buồn cười nói ngủ dậy rồi nói. Được, dứt lời cô đã ngủ trong lòng anh ôm cô ra ngoài sang phòng nghỉ ngơi. Anh thì quay lại bàn làm việc bấm bấm ký hơn 2 tiếng sao cô dậy. Anh vừa xong công việc nên vào xem cô ngay lúc cô tỉnh dìu cô dậy rồi đưa cô đi ăn. Tôi tự đi được, lần sau anh kiềm chế chút. Hứa Doãn Hạ nhìn người đàn ông định ôm cô lên không kiềm. gocchuyenaudio.com, được nói, Hoắc Tư Danh bên cạnh đi song song cô, tại nhà hàng xxxx, hai người ngồi đối diện nhau vừa nói vừa ăn một lúc. Có chuyện gì, giờ anh nói đi, anh gấp thức ăn cho cô xong nói. Em có định mở rộng thêm vài chi nhánh không? Có, vừa ăn vừa nói. Vậy em mở thêm trang phục nam đi. Anh biết rõ Doãn Hạ nổi tiếng về tự thiết kế nên muốn bên trang phục nam đâu dễ vậy. Bình thường có thiết kế mà đúng không? Thiết kế dự bị vài kiểu nếu ổn hả, đưa ra tiếp vừa gấp thức cho cô vừa nói. Anh nghĩ dễ làm lắm à? Cô che kín dĩa và chén trước mặt biểu thị không cho gấp thêm đồ ăn nữa. Bây giờ em bàn bạc bên em trước đi, nếu được bên tôi và em bàn hợp đồng. Thật, nếu không được cũng không sao, tôi cũng sẽ góp vốn vô mở chi nhánh, lợi nhuận tùy em quyết định. 4/6, được, 3/7, được, 2/7, 0/10, Hoắc Tư Danh nói. Hứa Doãn Hạ tươi cười nhưng cô là người kinh doanh tuy rất tham tiền nhưng không vì lợi ích mà lợi dụng người. Nên cô cười cười nói, đùa anh thôi, 4/6 nhé, tại bên tôi còn chi bên thiết kế mốt vốn nữa nên không thể 5/5, nói xong giơ tay lên bắt tay với anh. Hoắc Tư Danh nhìn cô tràn đầy ý cười, bắt tay cô. Hợp tác vui vẻ, cô và anh đồng thanh nói. Hoắc Tư Danh vốn không tính toán tiền bạc nhưng khi nghe cô nói anh trong lòng rất vui, vì anh biết tuy bây giờ hai người ràng buộc nhau bởi một lý do lúng túng nhưng anh rất rõ ràng cô không đồng ý vì tiền của anh, chứng tỏ sau này nếu có thể nhất định hai người có thể tiến xa hơn. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển chương mới nha, cách chương.